làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh và lời Chúa trong sứ vụ truyền giáo và chứng đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tiếng gọi của tình yêu qua tiếng hát Thúy Loan.
Thank you. tiếng gọi Cha thiêng liêng. Về đây con ơi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao muộn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô.
Chúng ta đã biết Đức Thánh Linh vận hành qua lời Chúa, nhưng cũng chính Ngài đã soi sáng và mặc khải cho những người Ngài chọn để viết ra lời hằng sống. Khi lời Chúa được công bố, Ngài cũng vận hành qua những lời đó trong cả người nghe lẫn người giao giảng để soi sáng cho chân lý tin lành, đánh thức lương tri, thôi thúc người nghe đáp ứng. Lời Chúa là phương tiện để Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài cũng như về chương trình cứu rỗi nhân loại. Khi lời Chúa được giao giảng trong năng quyền Thánh Linh sẽ đem lại kết quả viên mãn. Như vậy, lời Chúa chính là phương tiện cơ bản trong sứ vụ truyền giáo. Trong một sứ vụ truyền giáo mạnh mẽ, người giao giảng phải tin lời Đức Chúa Trời, phải kinh nghiệm quyền năng của lời ấy và phải truyền tải sứ điệp của lời Chúa. Người chào hàng giỏi nhất là người hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất tuyệt hảo của món hàng giới thiệu. Thái độ nghi ngờ nguồn gốc thần cảm và giá trị thực tế của Kinh Thánh khiến cho nhiều tôi tớ Chúa mất đi nhiều năng lực thuộc linh. Người giao giảng lời Chúa chỉ có thể kinh nghiệm quyền năng trong sứ vụ khi hoàn toàn đặt sứ vụ truyền giáo vào thẩm quyền tuyệt đối và sự linh cảm của Kinh Thánh, đồng thời tin cậy Đức Thánh Linh tác động và vận hành qua lời Ngài. Chúng ta không cần lo ngại người ta không tin, vì Đức Chúa Trời có câu trả lời cho nan đề vô tín. Điều chúng ta cần biết là Đức Thánh Linh sẽ vận hành qua lời Chúa để làm nảy sinh đức tin. Càng đọc và suy gẫm những việc Chúa làm và những lời Chúa dạy, chúng ta càng có thêm đức tin để công bố lời Chúa một cách đầy thẩm quyền, làm nảy sinh đức tin trong lòng người nghe. Nếu muốn thân hữu đến với Đức Chúa Trời và đặt lòng tin nơi Ngài, chúng ta phải cung ứng cho họ lời Chúa, vì đó là nền tảng của đức tin. Lời Chúa không chỉ giúp thân hữu nhận được sự cứu rỗi, nhưng cũng giúp đời sống tâm linh của họ tăng trưởng. Những câu kinh thánh sau đây sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn và đầy đủ hơn vai trò của lời Chúa trong sự cứu rỗi và tăng trưởng đức tin. Roma chương 10 câu 17 cho thấy diễn tiến tự nhiên trong sứ vụ truyền giáo. Sứ đồ Phaolô viết, đức tin đến do người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được giao giảng. Roma chương 1 câu 17 công bố sự công chính của Đức Chúa Trời qua nội dung tin lành khiến cho con người ăn năn tội. Ông viết, trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó là Roma chương 1 câu 17. Còn trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23, sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến quyền năng tái tạo trong lời Chúa. Ông viết, anh em đã được lại sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Hiển nhiên, lời Chúa giữ vai trò thiết yếu trong việc bày tỏ con đường cứu rỗi. Khi tin lành được giao giảng cho người nghe, được sử dụng trong các lớp học kinh thánh cho người học, hay được biếu tặng để người ta đọc, dù với phương cách nào, lời Chúa luôn luôn là phương tiện căn bản của sự cứu rỗi. đức tin nơi lời Chúa là bí quyết năng lực lớn lao của các sứ đồ. Đức tin vào quyền năng của tin mừng khiến cho các sứ đồ tận tâm tận lực công bố giao giảng, đến nỗi có lúc phải liều thân hy sinh tính mạng. Sứ đồ Phi-e-rơ nói lên lòng tin chắc vào lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 19 đến câu 21 như sau. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 1 câu 16-17 cho thấy thái độ tin quyết của ông đối với lời Chúa như sau. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Còn Luca thì ghi nhận sự kiện Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Antioch để giảng và dạy lời Chúa. Ông viết trong Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 35 như sau. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Những vần kinh thánh trên áp dụng cho sứ vụ chứng đạo và truyền giáo của chúng ta như thế nào? Lòng tin quyết của chúng ta đối với quyền năng của lời Chúa có được thể hiện ra trong hành động hay mãi chỉ là những tín niệm trong tâm trí? Nếu lòng tin quyết được thể hiện, thì đã thể hiện trong thái độ và hành động giao giảng lời Chúa và làm chứng cho Chúa như thế nào? Miễn cưỡng hay nhiệt thành, bình thản hay đầy nhiệt huyết, tận tâm hăng hái hay chỉ để cho xong bổn phận? Tiên tri Ê-sai đã thẳng thốt kêu lên trong Ê-sai chương 53 câu 1, ai tin điều đã giao truyền cho chúng ta và cánh tay Chúa hằng hữu đã được tỏ ra cho ai? Chúng ta có thể ghi nhận câu Chúa trả lời trong Ê-sai chương 55 câu 10 đến câu 11. Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đó là Ê-sai chương 55 câu 10 câu 11. Trước khi đưa ra câu trả lời xúc tích và sâu sắc trên, Chúa đã khẳng định rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng Chúa và đường lối Chúa cũng cao hơn ý tưởng và đường lối con người bấy nhiêu. Hàm ý rằng con người không bao giờ nên suy đoán ý tưởng và đường lối Chúa bằng tâm trí của người đời. Điều này cũng cho thấy con dân Chúa chỉ cần tin cậy và vâng lời Chúa, dẹp bỏ mọi lo lắng, do dự, ngại ngần không cần thiết trong nỗ lực chứng đạo và truyền giảng. Đây là sứ vụ chúng ta phải làm với lòng tin quyết và với nhiệt tâm trong tinh thần tuyệt đối tin cậy vào lời Chúa. Lời Chúa một khi đã được giao giảng sẽ đem lại kết quả dù chúng ta có thấy hay không. Đức Chúa Trời toàn năng và thành tín sẽ làm thành ý định cao cả và vô cùng khôn ngoan của Ngài. Chúng ta cần hành xử như một nông gia, chuyên cần vãi giống, tin rằng vụ mùa sẽ đến. Chúng ta cần gieo hạt giống lời Chúa vào lòng người. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm cho nảy mầm, bén rễ, hạt giống sẽ mọc lên và cho mùa gặt sung mãn. Vì phương tiện chứng đạo và truyền giáo căn bản là Kinh Thánh, chúng ta sẽ nỗ lực giúp con người có cơ hội tiếp cận và tiếp thu lời Chúa bằng mọi cách thế để họ có thể đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và được cứu rỗi. Chúng ta in và phân phối Kinh Thánh hay những sách lẻ trong Kinh Thánh, nhất là các sách phúc âm. Chúng ta in lớn những câu kinh thánh về sự cứu rỗi như Giăng chương 3 câu 16, rồi dựng trên trụ cao ở góc phố, trên xa lộ, trong phi trường, trong trạm xe buýt. Chúng ta in và phân phát các sách chứng đạo. Chúng ta đọc kinh thánh, giảng kinh thánh trong nhà thờ, trên radio, trên TV. Có cơ quan đã để kinh thánh, phân phối kinh thánh trong các phòng khách sạn. Chúng ta viết bài truyền giảng để đăng báo. chúng ta tổ chức đi làm chứng đạo, phát sách ở tại các chợ, các thương xá, các tiệm ăn, các bệnh viện. Có cơ quan tổ chức in và phân phát sách chứa đựng sứ điệp cứu rỗi của Kinh Thánh đến từng gia đình trong cả nước. Tất cả với mục đích để cho mọi người, mọi thành phần, mọi tầng lớp có cơ hội biết Chúa qua việc nghe hay đọc lời Chúa. Có nhiều người đã từng quy đạo chỉ do đọc lời Chúa, được mời tham gia một lớp học Kinh Thánh hay được tặng một quyển Kinh Thánh. Có một trường hợp được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ về một viên chức trong triều đình Vương quốc Ethiopia chỉ do đọc Kinh Thánh mà tin Chúa và được cứu rỗi. Tuy nhiên, viên quan này cũng như nhiều người khác cần phải có người giúp đỡ giải thích thì mới có thể hiểu được. Ông đang ngồi trên xe ngựa đọc sách tiên tri Esai thì được Philip là nhà truyền giáo đến gần, cắt nghĩa về Chúa cứu thế Giêsu. Cuối cùng, viên quan này đã tin Chúa và xin được nhận thánh lễ báp tem. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 30 đến câu 39 kỹ thuật như sau. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: "Hãy trở dậy đi qua phía nam trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza, đường ấy vắng vẻ. Người trở dậy và đi, kìa có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candac, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai, Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: "Hãy lại gần và theo kịp xe đó." Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: "Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?" Hoạn quan trả lời rằng: "Nếu không ai dạy cho tôi, làm thế nào tôi hiểu được?" Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Và chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: "Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi." Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó chỉ về ai? Có phải nói về chính mình người chăng? Hay là về người nào khác?" Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà giao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đương đi dọc đường gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: "Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp tem chăng?" Philip nói: "Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được." Hoạn quan trả lời rằng: "Tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời." Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp tem cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi, hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asốt, từ đó người đi đến thành Cesare cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Đó là sách Công vụ các sứ đồ, chương 8, câu 30 đến câu 39. Chính Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn Philip rời Samari đến quãng đường vắng vẻ ở sa mạc Gaza, cũng hướng dẫn viên quan Ethiopia đọc lời tiên tri nói về Chúa cứu thế Giêsu. Đức Thánh Linh cũng là đấng hướng dẫn cả người nêu câu hỏi là viên quan và người trả lời là Philip. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một phần câu trả lời tùy thuộc vào kiến thức Kinh Thánh của nhà truyền giáo Philip. Trách nhiệm học hỏi lời Chúa hiển nhiên là trách nhiệm của mỗi chứng nhân đều có thể sẵn sàng trả lời những người nêu câu hỏi như sứ đồ Phi-rơ căn dặn ở trong Phi-rơ thứ nhất, chương 3 câu 15. Từ câu chuyện viên quan Ethiopia tin Chúa, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc chứng đạo như sau. Trước hết là tùy thuộc sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thứ hai, cần khai thác mối quan tâm của đối tượng về Kinh Thánh. Thứ ba, có thể từ phân đoạn Kinh Thánh đối tượng quan tâm để dẫn giải về Chúa cứu thế Giêsu. Thứ tư, chứng nhân cũng phải là người chuyên cần học hỏi Kinh Thánh để có thể sẵn sàng trình bày về Chúa cứu thế một cách tin quyết và rõ ràng. Để giúp mỗi cơ đốc nhân cũng là chứng nhân lượng giá về mình trong mối quan tâm đối với Kinh Thánh, chúng ta có thể nêu lên những điểm sau đây để mỗi người tự đánh giá và nhận định về mình là mạnh, là trung bình hay là yếu và có muốn cải tiến hay không. Thứ nhất, việc đọc Kinh Thánh hàng ngày của bạn mạnh, trung bình hay yếu và bạn có muốn cải tiến không? Thứ hai, việc học thuộc các câu Kinh Thánh căn bản của bạn mạnh, trung bình hay yếu và bạn có muốn cải tiến không? Cứ thế, chúng ta có thể tiếp tục nêu những điểm sau đây. Thứ ba, bạn có thể tìm phân đoạn Kinh Thánh cần thiết ở trong Kinh Thánh một cách dễ dàng không? Thứ tư, mức độ bạn thích học Kinh Thánh như thế nào? Thứ năm, bạn có thường suy gẫm Kinh Thánh một cách sâu lắng không? Thứ sáu, bạn có dùng Kinh Thánh để làm chứng không? Thứ bảy, bạn dùng Kinh Thánh để giảng như thế nào? Thứ tám, bạn dùng Kinh Thánh để dạy như thế nào? Thứ chín, bạn dùng Kinh Thánh để chống lại cám dỗ trong mức độ nào? Thứ mười, bạn có hành động theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh không? Thứ 11, bạn có theo các gương mẫu trong Kinh Thánh không? Thứ 12, bạn có được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong việc sử dụng Kinh Thánh không? Thứ 13, bạn có phân phát văn phẩm Kinh Thánh không? Thứ 14, bạn có gieo hạt giống đức tin không? Thứ 15, bạn khích lệ việc học Kinh Thánh như thế nào? Thứ 16, bạn hiểu biết Kinh Thánh tới mức độ nào? Thứ 17, mức độ bạn trả lời các vấn nạn Kinh Thánh như thế nào? Nếu muốn Đức Chúa Trời phán dạy người chưa biết Chúa qua lời Ngài, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ họ có thể hiểu. Cũng vì thế, các hội Kinh Thánh đã dịch một phần hay toàn bộ Kinh Thánh ra gần 2.000 ngôn ngữ và thổ ngữ. Vì ngôn ngữ thay đổi, cho nên các bản dịch Kinh Thánh cứ sau vài thập niên lại phải cần được hiệu đính, giúp cho thế hệ sau có thể hiểu Kinh Thánh bằng ngôn ngữ thông dụng đương thời. Chúng ta cũng thấy rằng kiến thức Kinh Thánh rất cần trong việc trang bị kỹ năng chứng đạo. Đó là lý do chúng ta cần đọc, học và nghiên cứu Kinh Thánh hàng ngày. Vốn Kinh Thánh của chúng ta càng lớn, Đức Thánh Linh càng dễ dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Vì có thể nói, Kinh Thánh là dụng cụ duy nhất trong tay Ngài. Đức Thánh Linh có thể dùng bất cứ một phương tiện siêu nhiên nào, nhưng căn bản nhất và thông thường nhất vẫn là lời Kinh Thánh. Thí dụ như khi chúng ta cần phải trưng dẫn một câu Kinh Thánh thích hợp cho hoàn cảnh một thân hữu, mà nếu chúng ta không thuộc hay chưa từng đọc, chưa từng biết câu Kinh Thánh đó, thì đó cũng là một trở ngại quan trọng. Một thân hữu đang có tâm sự buồn lo, đang mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mà nếu chúng ta không biết những câu Kinh Thánh như trong Ma-thiơ chương 11 câu 28 đến câu 30, thì thật là đáng tiếc, vì đây là lời mời tha thiết chân thành của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu, và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 11, câu 28 đến câu 30. Chuyên cần đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, và nghiên cứu Kinh Thánh, không những giúp cho chúng ta tăng tiến trong sự hiểu biết lời Chúa, nhưng còn có nghĩa là chúng ta đã trao cho Đức Thánh Linh một dụng cụ sắc bén hữu hiệu nhất giúp chúng ta hoàn thành trách nhiệm Chúa giao phó. Bây giờ chúng ta nói đến việc Đức Thánh Linh hành động qua các cơ đốc nhân. Đức Thánh Linh không chỉ hành động qua Kinh Thánh, nhưng Ngài còn hành động qua cơ đốc nhân. Chúng ta đã đề cập tổng quát đến điều này, tuy nhiên chúng ta cần đi sâu hơn vào chi tiết. Ngài hành động qua cơ đốc nhân bằng cách, thứ nhất, ban cho chúng ta năng quyền thiêng liêng, thứ hai, ban trái Thánh Linh, và thứ ba, ban ân tứ Thánh Linh. Thứ nhất, Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng ta làm nhân chứng. Chúa Giê-xu biết môn đệ của Ngài không thể tự làm công tác truyền giáo. Vì sao? Bởi vì truyền giáo là Đức Chúa Trời hành động qua dân Ngài để ban tin mừng cứu rỗi cho tội nhân. Truyền giáo là Đức Chúa Trời tuôn đổ tình yêu Ngài ra, đáp lời cầu nguyện và bày tỏ cho con người biết tin lành là chân thật. Truyền giáo cũng là Đức Chúa Trời ban cho tội nhân đức tin để tin và sẵn lòng ăn năn. Truyền giáo cũng là Đức Chúa Trời bước vào đời sống tội nhân để tái sinh, ban sự sống mới và biến tội nhân trở thành con cái Ngài. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ đừng tự mình đi ra truyền giáo mà phải chờ đợi cho đến khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Luca đã ghi lại lời căn dặn đó như sau: các ngươi làm chứng về mọi điều đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là Phúc Âm Luca chương 24, câu 48, câu 49. Ý này cũng được nhắc lại chi tiết hơn và rõ ràng hơn trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 4 đến câu 8. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 4 đến câu 8. Chúa căn dặn họ chờ điều Cha đã hứa, tức là lời hứa ban Đức Thánh Linh cho họ. Họ sẽ được nhận báp tem bằng Đức Thánh Linh, đó là trong câu 5. Và khi điều này xảy ra, họ sẽ khởi sự làm chứng nhân cho Chúa tại Jerusalem, Jude, Samari và khắp thế giới, đó là câu 8. Mục sư Billy Graham từng nhận định về những chân lý này như sau. Một trong những niềm vui của sứ vụ giao giảng tin lành là kinh nghiệm được quyền năng thiên thượng, nghĩa là nhận thức được tác động của Đức Thánh Linh bên trong và qua chúng ta. Năng lực thiêng liêng này có tính chất lây lan từ chúng ta tràn tuôn qua cử tọa và người ta được thôi thúc chạy đến với Đức Chúa Trời. Đó chính là bằng chứng cụ thể trong hiện tại, cho thấy Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.